Vua Hùng tìm đất Định Đô. Sau khi Lạc Long Quân truyền ngôi cho con trưởng là Hùng Quốc Vương, Hùng Vương lên ngôi đặt tên nước là Văn Lang. Bấy giờ, vùng đồng bằng Bắc Bộ mới hình thành và hãy còn là vùng đất trũng, có rất nhiều sông hồ và đầy thú dữ, nhất là cá sấu. Thời gian này, các cuộc hỗn chiến liên miên ở phương Bắc khiến hàng đoàn người bồng bế nhau di cư về phương Nam. Họ đến định cư ở vùng đất xa xôi này để tránh cảnh nồi da nấu thịt. Họ cùng với dân địa phương sống chan hòa bên các khe lạch sông suối và dần trở thành thần dân của nhà vua. Nhưng cuộc sống đấu tranh sinh tồn khi ấy không phải dễ dàng gì. Muốn tìm một vùng đất tốt lành để định đô và tạo cho thần dân có nơi sinh sống quần tụ, nhà vua quyết định lên đường đi tìm vùng đất mới. Hùng Vương cùng các bộ hạ tin cẩn đã đi khắp vùng đất Văn Lang từ vùng núi đến Trung Du và miền biển. Nghệ Tĩnh lúc đó là miền đất phía nam của nước Văn Lang, đất rộng mênh mông, núi cao hùng tráng. Trước cảnh sông núi hùng vĩ, biển xanh bát ngát mênh mông trải dài thăm thẳm trước mắt, nhà vua vô cùng xúc động. Ngài lặng ngắm nhìn các dãy núi hùng vĩ cao chất ngất. Chợt ngài cảm nhận thấy trong tiếng gió như có tiếng đàn kỳ diệu. Ngài liền bảo bộ hạ: "Các ngươi hãy lắng nghe xem có phải tiếng đàn đang ngân lên trong gió không?" Mọi người đều im lặng lắng nghe. Quả thực trong tiếng gió thổi vi vu xào xạc, âm thanh trong trẻo của tiếng đàn ở đâu đây ngân vang thánh thót. Ai nấy đều mừng rỡ như được lạc vào cõi tiên. Mọi người đều hướng về nhà vua và tin chắc rằng ngài sẽ chọn nơi này để định đô. Nhà vua trầm tư ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ và nói: "Núi này có tiếng đàn trong gió, từ nay ta sẽ đặt tên cho nó là Thiên Cầm, tức đàn trời. Các khanh thấy thế nào?" Mọi người đều cảm thấy tên gọi này thật hay nên đồng lòng xin nhà vua quyết định xem có chọn đất này làm nơi đóng đô không. Nhà vua suy nghĩ cân nhắc, lắc đầu và quyết định lên đường đi tiếp. Chẳng bao lâu sau, xa giá của nhà vua đã đến cửa Sót, tức cửa Nam Giới, gần đèo ngang ngày nay. Nơi đây là nơi tiếp giáp với các bộ tộc phía Nam thuộc Champa. Sau khi xem xét vùng biên giới này, nhà vua cùng bộ hạ quay trở về vùng sông Thao. Bước chân của nhà vua dừng lại tại một vùng hồ đẹp đẽ. Quanh hồ, cỏ cây hoa lá đua nhau khoe sắc, từng đàn bướm đủ sắc màu đang bay lượn nhẫn nhơ tung tăng trong gió, từng đàn ong vàng vo ve trong không khí sực nức mùi hương, miệt mài chăm chỉ hút mật. Nhà vua đứng lặng ngắm nhìn cảnh đẹp đầy thơ mộng của hồ nước. Chợt một con rùa vàng xuất hiện. Nó bơi đến chỗ nhà vua và cất tiếng: "Thần dân xin kính chào bệ hạ. Thần ở vùng hồ này đã lâu, hôm nay lần đầu tiên được diện kiến bệ hạ. Xin bệ hạ hãy ngồi lên lưng thần, thần sẽ đưa bệ hạ đi thăm thú nơi đây." Nhà vua mừng rỡ trèo lên lưng rùa, và rùa bắt đầu đưa nhà vua đi dạo trên mặt hồ nước xanh thăm thẳm. Rùa đưa vua đi thăm toàn bộ vùng hồ. Nghe tin nhà vua đến, hàng đàn thủy tộc từ 99 ngách rủ nhau ùa ra chào đón nhà vua. Chúng ngóc đầu, vẫy đuôi, bơi đi bơi lại tỏ ý vô cùng vui sướng. Nhà vua tỏ ra vô cùng hài lòng trước sự nồng nhiệt của thần dân, nhưng ngài cân nhắc thấy vùng này đất rất hẹp, không có thế để phát triển, không thể định đô ở đây, nên quyết định tiếp tục lên đường. Tương truyền vùng đất xưa ấy nay là An Châu, huyện Hạ Hòa. Xa giá của nhà vua lại rong ruổi đi tiếp. Chẳng bao lâu sau, một vùng đất mới đẹp đẽ đã xuất hiện trước mặt nhà vua. Đây là một vùng đất bằng phẳng, có khe suối. Phong cảnh nơi đây khiến nhà vua rất ưng ý. Vua liền sai Kim Đại Bàng đắp 100 quả gò vì nhà vua rất thích nơi đất có địa hình đa dạng. Kim Đại Bàng lĩnh chỉ: Nó bay vút lên tầng cao và khuân đất đắp được 99 cò. Chợt một con gà ngủ mơ cất tiếng gáy vì ngỡ trời đã sáng. Đàn chim đại bàng tưởng trời sáng nên vội bay đi. Thế là việc đắp gò chưa hoàn tất. Nhà vua cảm thấy không ưng ý, liền quyết định tới vùng đất khác. Vùng đất mà nhà vua chọn tiếp theo là xã Thanh Vân, huyện Đông Ba ngày nay. Nhà vua lên ngựa, phi một vòng quanh vùng đất này. Những ngọn núi cao sừng sững như cột chống trời, vươn cao giữa hàng trăm quả đồi vây quanh. Nhà vua cảm thấy ưng ý vùng đất này lắm. Ngài leo lên một ngọn núi cao, phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh vật địa thế xung quanh. Phong cảnh nơi đây thật ngoạn mục. Nhà vua quay ngựa trở về thì nhìn thấy núi bị sạt lở mất một góc. Vua không ưng ý, lại tiếp tục cùng bộ hạ lên đường. Vùng đất mà nhà vua bỏ lại đó, nay là vùng núi Sót, Thanh Ba, Phúc Thọ. Tiếp tục đi thuyền theo sông Đà, nhà vua đến một vùng non xanh nước biếc, phong cảnh thật tươi đẹp. Nhà vua liền cho vời chim Phượng Hoàng đến đào 100 cái hồ. Phượng Hoàng lĩnh chỉ, nhưng khi nó mới đào được 99 cái hồ, thì nó chợt nghe thấy tiếng chim phượng trống kêu. Theo tiếng gọi của bầy, nó vội vã bay đi. Thế là công việc lại bỏ dở. Nhà vua lại phải bỏ vùng đất này, tiếp tục lên đường. Tương truyền, vùng đất này nay là vùng Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ. Sau đó, nhà vua đi đến vùng mà ngày nay theo tương truyền là vùng Hoang Châu. Nhà vua ngắm nhìn dãy núi hùng lĩnh với 99 ngọn nối tiếp nhau trải dài, trông thật hùng vĩ giữa trời đất bao la. Các bộ hạ đi theo nhà vua tin chắc ngài sẽ chọn nơi này là đất đóng đô, nên quay lại xung quanh ngài chờ nghe lời phán bảo. Họ thấy nhà vua có ý chần chừ chưa thật vui. Ngài nói: "Vùng đất này địa thế sông núi ta thấy cũng ưng ý đấy. Nhưng khi xem xét kỹ, nơi đây chỉ có 99 ngọn núi. Đành rằng chẳng có điều gì hoàn toàn chu toàn, nhưng ta vẫn có nguyện ước tìm được một nơi thật lý tưởng để đóng đô. Ngõ hầu sau này các triều đại kế tiếp sẽ phát triển toàn vẹn và các thần dân của ta đời đời yên ổn." Thế rồi nhà vua cùng đoàn tùy tùng tiếp tục đi khắp vùng Phong Châu. Đây là vùng đất kéo dài từ Ngũ Lĩnh đến ngã ba Bạch Hạc, Việt Trì. Những dãy núi cao miền Tây Bắc chảy dài theo sông Cối, sông Hồng thời cổ, thấp dần tới vùng Trung Du này. Các dãy núi cánh cung Đông Bắc cũng dừng chân trước vùng đất này. Ba con sông, sông Đà, sông Hồng, sông Lô đều hội tụ về đây. Vùng đất liền đang được bồi đắp ở nơi đây. Từ Bạch Hạc xuôi thuyền theo sông Hồng có thể ra biển hoặc vào Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh. Thật là một vùng hội tụ núi non, sông nước, cảnh sắc thiên nhiên đa dạng phong phú. Miền đất thoáng đãng nhìn xa vời vợi đến tận chân trời với các gò đồi thấp và vùng đất bằng phẳng xen kẽ. Thật là một vùng đất tươi đẹp, hứa hẹn sự giàu có. Nhà vua đi dọc ngang vùng đất này 9 lần. Ngài trèo lên núi Ngũ Lĩnh, ngọn núi cao nhất trong vùng, và cảm thấy tâm thần chuyển động. Dường như có một sức mạnh thần bí nhắn nhủ bên tai ngài là hãy dừng chân ở nơi đây. Một vùng đất tươi tốt, vừa có ba sông lớn hội tụ, vừa có các núi cao trầu về với các gò đồi khe suối uốn lượn. Nhà vua quyết định đóng đô ở nơi đây. Bấy giờ 100 con voi từ khắp các nơi trong nước vui mừng rủ nhau về triều yết để tỏ lòng quy phục. Tất cả đàn voi đều phủ phục quanh núi Ngũ Lĩnh như đàn con quy tụ bên người cha. Vua Hùng rất đẹp lòng. Nhưng nhà vua chợt biến sắc mặt. Một con voi đang quay lưng lại nhà vua, đầu ngoảnh về phương Bắc. Nhà vua đùng đùng nổi giận, truyền cho gọi công chúa Bầu, nàng công chúa mà nhà vua vô cùng yêu quý, luôn luôn giữ ở bên cạnh ngài đến và nói: "Ta chưa thể hưởng trọn niềm vui khi chứng kiến cái cảnh con voi bất nghĩa này. Làm sao nó có thể một mình một kiểu sống tách biệt khỏi đàn thế kia chứ? hãy cầm thanh kiếm này của ta và trị tội kẻ không biết thế nào là bầy đàn kia đi, để làm gương. Từ nay về sau, bất cứ kẻ nào sống tách khỏi cộng đồng, hãy nhìn con voi này mà lấy làm điều răn. Nàng bào tuân lệnh, đón thanh kiếm từ tay vua cha, giơ lên đầu con voi bất nghĩa và thét: "Con vật bất nghĩa kia, hãy chịu tội dưới lưỡi kiếm này của ta. Người đã từng sống trong bầy đàn mà không hiểu, cho đến tận ngày hôm nay, người đã được bao bọc và yêu thương cho nên mới tồn tại sao? Phải chém người để làm gương cho những kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, sống tách biệt với đồng loại." Dứt lời, nàng vung kiếm chém mạnh một nhát vỡ sọ con voi. Một nhát tiếp theo, đầu nó liền rời khỏi cổ. Tất cả những người chứng kiến đều im lặng cúi đầu khi chứng kiến hình phạt kiên quyết đó của nhà vua. Ngài đau đớn ngoảnh mặt đi trước con voi xấu số, nhưng ngài hiểu rõ đấy là việc nên làm. Tương truyền, từ bao đời nay, con voi bất nghĩa đó vẫn đứng trơ trơ chịu tội với dòng máu rỉ ra từ cổ. Và cái sọ bị vỡ toang một góc như một lời cảnh tỉnh cho những kẻ đi ngược lại quyền lợi của cộng đồng. Sau này, tại vùng Bạch Hạc, người dân vẫn còn truyền tụng hai câu thơ nói về sự tích ấy. 99 con theo mẹ một lòng, một con ăn ở ra lòng riêng Tây. Phong Châu trở thành đất đóng đô của nước Văn Lang. Công việc trọng đại đầu tiên của vua Hùng đã hoàn tất, dầu chưa hoàn toàn trọn vẹn như mong ước của nhà vua. Truyền thuyết nói về 100 ngọn núi, 100 cái hồ với ý thể hiện sự trọn vẹn hoàn hảo. Còn con số 99 suýt soát với 100 nhưng còn thiếu chút ít. Nhiều nơi đẹp, song chưa đủ điều kiện lập đô. Phong Châu đầy đủ tốt đẹp hơn cả được lựa chọn lúc bấy giờ, nhưng vẫn không thể xem như hoàn thiện hoàn mỹ. 100 con voi về chầu, nhưng có một con phản phúc, chỉ còn 99 con. Có lẽ vì thế mà các đời sau này, thủ đô lại được chuyển về nơi khác chăng? Theo truyền thuyết, núi Ngũ Lĩnh xưa gọi là núi Trâu, thờ thần núi, và được vua Hùng chọn làm núi chính để lập đền đài. Tương truyền núi Ngũ Lĩnh thờ hòn đá thần lúa, núi Nõn thờ hòn đá cối xay hình tròn đường kính tới 2m2. Đã có giả thuyết về hòn đá ấy. Có người cho rằng hòn đá ở đền thượng, hạt lúa là Linga, Dương. Khi xưa lúc tế lễ, người ta rước hòn đá từ núi Ngũ Lĩnh sang đặt trên hòn đá âm núi Nõn. Xong tế lễ thì rước về chỗ cũ. Song cũng có quan niệm cho rằng việc này liên quan đến chuyện thờ thần lúa gắn với sự tích bánh chưng bánh dày. Tới nay, các cụ già ở vùng đất này vẫn kể cho con cháu nghe rằng đền thượng thờ hòn đá lớn dài khoảng 0,6 mét. Đó là hạt lúa thần. Đền Trung là nơi vua Hùng cùng các lạc hầu lạc tướng và thủ lĩnh các vùng miền họp bàn việc nước. Đây cũng là nơi diễn ra các lễ hội thi tài, và vua Hùng đã tuyên dương hoàng tử Lan Liêu và tuyên bố truyền ngôi cho chàng. Đền Hạ là nơi bà Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng, trứng nở thành 100 người con trai, và đấy là tổ tiên của người Việt. Tục xăm mình. Buổi đầu dựng nước, các thần dân của vua Hùng gặp rất nhiều khó khăn. Lúc bấy giờ, vật dụng của dân chúng chưa đủ, họ phải lấy vỏ cây làm quần áo, dệt cỏ làm chiếu, lấy nước nhựa làm rượu, lấy bột cây quang lang làm cơm, lấy cầm thú ngư trùng làm mắm, lấy rễ gừng làm muối, cày bằng dao, cấy bằng lửa. Đất nhiều gạo nếp, lấy ống tre để nấu, gác cây làm nhà để tránh hùm sói. Con mới sinh ra lấy lá chuối để lót. Khi có người chết thì lấy cối chày ra mà giả, để hàng xóm nghe thấy chạy đến cứu giúp. Trai gái lấy nhau mà chưa dùng trầu cau, lấy phong muối làm lễ đầu, rồi sau đem trâu dê để thành lễ. Sau đó, khi vua Hùng lập nên kinh đô ở Phong Châu, một hình thức nhà nước sơ khai đã xuất hiện. Các bộ lạc dưới quyền tù trưởng gọi là lạc tướng. Các lạc tướng ít nhiều phục tùng một vị tù trưởng có thế lực hơn hết, gọi là lạc hầu hay lạc tướng. Thôn ở dưới quyền một gia trưởng gọi là bồ chính. Vương có nô lệ, tôi tớ, khi chết truyền ngôi cho con trưởng, đều gọi là hùng vương. Bây giờ trong xứ này có rất nhiều ao hồ, đầm lầy lại tiếp giáp với biển. Dân chúng làm nghề chài lưới, thường bị các giống thủy tộc như thuồng luồng, cá sấu làm hại. Họ liền kéo nhau đến gặp nhà vua, xin ngài ra tay cứu giúp. Nhà vua phán: các ngươi ở núi khác với các loài thủy tộc, nên thường bị chúng ăn thịt vì chúng ghét khác loài. Chi bằng từ nay hãy xăm mình, vẽ hình thủy quái cho giống chúng để chúng không hại nữa. Thần dân nghe theo, về lấy mực vẽ hình rồng rắn thủy quái lên người. Và từ đấy người Lạc Việt có tục xăm mình. Hùng hải trị nước. Vào thời vua Hùng thứ nhất, ở miền Động Đình, tức Hưng Hóa ngày nay, các châu trang, động, sách thường bị loài thủy quái dân nước làm mất mùa màng, của cải. Nước cuốn đi nhiều sinh linh, khiến tiếng tà thán của dân lành vang lên khắp nơi. Tin dữ về các thần dân liên tục bị loài thủy quái làm hại truyền đến tai Hùng Vương. Nhà vua lập tức cho triệu một người em trai tên là Hùng Hải đến và bảo: chắc Khanh đã nghe nói về nạn thủy quái ở miền Động Đình rồi. Dân chúng đang lầm than khốn khổ. Vua cha đã giao cho ta cai quản vùng đất này. Nhưng sức ta có hạn, ta không thể có mặt ở bất kỳ nơi nào để cứu giúp các thần dân khốn khổ bị lũ thủy quái sách nhiễu được. Ta biết Khanh có khả năng làm tốt việc này. Vậy hãy lên đường ngay tới chủ giữ các sông. Hùng Hải tuân mệnh, lập tức cùng vợ là Trang Hoa lên đường đi tuần tú, xem xét các sông từ sông Đà đến sông Lô và sông Thao. Đoạn sông nào sụp lở, Hùng Hải huy động dân chúng bồi bổ gia cố ngay. Trong 10 ngày liền, Hùng Hải cùng vợ là Trang Hoa đi tuần thú liên tục và dừng chân nghỉ ở Phú Thọ. Nghe tin Hùng Hải đi tuần thú, các loài rùa, giải, ba ba nổi lên chầu rất đông. Các khúc sông Hùng Hải đi qua đều diễn ra cảnh tượng như vậy. Chứng kiến cảnh này, dân chúng vô cùng kinh hãi. Thấy dân chúng e dè lo sợ, Hùng Hải mắng các loài thủy tộc: cần cớ gì mà các ngươi kéo đến đông như vậy? Lũ thủy tộc dập đầu thưa: chúng thần nghe tin đại vương tuần thú qua đây, lẽ nào lại không ra nghênh đón? Xin đại vương thể tất. Các ngươi tâu bày như vậy, há làm ta hả lòng sao? Dân chúng đang vô cùng lo sợ. Ta tuân theo lệnh của Hùng Vương đi tuần thú, cốt làm yên bụng dân chúng. Thế mà các ngươi lại làm cho họ thêm sợ hãi là cớ làm sao? Từ nay, các ngươi không được lộ hình tích để cho dân chúng thấy. Nếu ta còn nghe thấy tiếng ta thán của họ, các ngươi sẽ bị nghiêm trị. Lũ thủy quái khiếp hãi vâng lệnh theo nhau lặn xuống nước mất tâm. Đêm hôm ấy, Hùng Hải nằm mộng thấy vua cha Lạc Long Quân về. Nhà vua gọi Hùng Hải đến bảo: việc con thay mặt anh cả trông coi các khúc sông ta đã rõ. Nay ta cho con biết, ta sẽ cử ba con rồng thay con trông giữ một dải sông Thao để trấn giữ giặc nước. Còn con phải quay về trấn giữ sông Nhị ngay, vì nơi đó rất cần sự có mặt của con. Hùng Hải tuân mệnh trở về cửa sông Nhị. Sau đó ít ngày Trang Hoa có mang. Chẳng bao lâu sau, phu nhân sinh hạ được ba con rồng. Ngày ba con rồng chào đời, ban ngày trời quang mây tạnh, bỗng nổi lên tiếng sấm rền. Chớp lóe sáng và trên bầu trời ba dải hào quang xuất hiện. Ngay khi vừa chào đời, ba con rồng rướng mình lên và trở thành ba chàng trai khôi ngô, tuấn tú dị thường. Trên mình người nào cũng lấp lánh vảy rồng sáng loáng. Họ phục xuống vái lại Hùng Hải và Trang Hoa. Hùng Hải vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy ba con trai của ngài trông thật anh dũng, uy nghi khác thường. Ngài bảo: "Ta vô cùng vui sướng khi nhìn thấy các con là các trang nam nhi anh tài. Nay dân chúng đang vô cùng khổ sở vì nạn thủy quái, các con hãy vì dân mà ra tay cứu giúp họ. Con cả hãy về trị nhậm ở gần Ngọc Tháp, con thứ hãy về gần Bà Triệu, còn con út hãy về đầm Đào Xá. Mong các con hãy vì dân mà lên đường." Ba chàng trai rồng lạy tạ cha mẹ lên đường. Họ đã làm đúng như lời cha dạy, trấn giữ các vùng sông nước mà họ được giao cai quản, khiến lũ thủy quái sợ mất mật, không dám hoành hành như trước nữa. Thỉnh thoảng, ba chàng trai lại về hội tụ ở đầm Thọ Xuyên. Kể từ khi ấy, thủy quái bị đánh lui. Tuy nhiên hàng năm, nó vẫn lén lút dâng nước lên cướp thóc lúa tài sản của mọi người khi họ sơ ý mất cảnh giác. Tam Lang. Vua Hùng có rất nhiều em, trong đó có Tam Lang, tức chàng ba, một người được nhà vua rất mực yêu quý. Nhà vua yêu Tam Lang không chỉ vì chàng là người em rất mực trung thành và yêu mến anh trai, mà còn vì chàng là một chàng trai rất dũng cảm, tuấn tú, thông minh, hết mực thương yêu dân chúng. Sau khi lên ngôi, Hùng Vương chia đất phong cho các em cai quản. Tam Lang được nhà vua giao cho làm chủ đạo Sơn Nam. Dưới sự cai quản anh minh của Tam Lang, dân theo thói tục thuần hậu, khắp nơi thanh bình, khiến Hùng Vương có thể rủ áo chắp tay, bởi khắp nơi dân đều yên vui với đồng ruộng. Về trị nhậm Sơn Nam, Tam Lang thường đi dạo trong vùng để hỏi bến tìm dòng trị thủy, gọi vần trăng sáng chốn phân lưu hay dạo gót tìm chốn nhân sơn, bạn cùng cơn gió mát nơi khoáng đãng. Một hôm Tam Lang đặt chân đến làng Cố Đế, thấy địa thế sơn thủy lạ kỳ, núi không cao mà có đất cát bồi lắng, nước trong sạch chảy êm đềm, nhân dân no đủ, phong tục tốt đẹp, liền quyết định tuyển quân sĩ, dựng hành doanh trên đất làng Cố Đế. Tam Lang thường về đây dạy dân làm ruộng, sinh sống, khiến lòng dân ở đây quy về một mối, mọi người sống chan hòa, yêu thương lẫn nhau. Vào một ngày hè nóng nực, Tam Lang cho xây một lầu cao trước hành dinh để làm nơi hóng gió. Hằng ngày Tam Lang đều lên đây để tránh nóng và chàng nhận thấy có một điều rất kỳ lạ. Đó là cứ 15 ngày một lần, vào lúc mặt trời bắt đầu mọc, Tam Lang lại thấy từ cửa biển phía đông, một người mặc áo trắng xanh rẽ nước đi lên, tay cầm bàn cờ và một túi quân cờ, tiến thẳng đến chỗ cồn cát. Ngay lúc ấy, ở phía tây cũng xuất hiện một người mặc áo trắng, người này cũng rẽ nước đi lên, tay cầm cây đàn và la bàn. Hai người đó gặp nhau thì tỏ ra rất vui vẻ, họ dắt tay nhau cùng đi vừa nói chuyện. Tam Lang lấy làm lạ và quyết định phải tìm cho ra bí mật về hai con người kỳ lạ này. Vào một đêm trăng sáng, Tam Lang lặng lẽ rời khỏi lầu hóng mát, đi ra bờ biển, ẩn mình trong bụi rậm và quan sát. Mờ sáng lúc canh năm, chàng lại thấy hai con người kỳ lạ từ dưới nước rẽ sóng đi lên. Không kìm giữ nổi, Tam Lang ra khỏi chỗ nấp, tiến thẳng đến trước mặt họ. Chàng chưa kịp cất tiếng hỏi thì một trong hai người kỳ lạ đó đã bảo: "Nhà nước sắp có biến, sao em không nuôi tinh thần, dưỡng nhuệ khí mà cứ ngày ngày rong chơi như vậy? Gặp khi đất nước có biến thì sẽ hành xử ra sao?" Tam Lang ngạc nhiên: "Sao hai người lại gọi ta là em?" Người mặc áo xanh đáp: "Chúng ta đâu phải người xa lạ. Tuy chúng ta ở những nơi khác nhau nhưng vẫn cùng một cha mẹ sinh ra. Em không biết chúng ta, nhưng chúng ta thì biết em rất rõ. Em là người thứ ba trong số 50 người con trai theo mẹ chúng ta lên núi. Còn chúng ta là những người trong số 50 người con trai theo cha xuống biển. Theo lệnh cha, ta là người anh cả cai trị cửa biển phía đông. Còn đây là anh hai cai quản cửa biển phía tây. Nay Nhân Thủy Cung không có việc gì, chúng ta đi chơi xem thế giới trên cạn này ra sao mà thôi. Nghe rõ chuyện, Tam Lang mời hai người anh về hành dinh cố đế của mình, đặt tiệc khoản đãi và bàn chuyện xưa nay, đọc thơ phú suốt ngày không chán. Sau đó, Tam Lang chợt hỏi: "Vừa nãy em nghe nói nước nhà sắp có biến, muốn xin hai anh dạy bảo chỉ vẽ cho." Hai người anh nói: "Sắp có giặc Xích Tỵ, tức giặc mũi đỏ xâm phạm phía nam. Thiên hạ sắp không yên. Nếu em cầm quân đánh giặc thì chúng ta sẽ trợ lực âm phù, ắt hẳn sẽ vẹn toàn. Nếu có việc gì cần giúp, em cứ gọi các anh sẽ đến." Quả nhiên, hơn một tháng sau, giặc mũi đỏ kéo đến xâm lược quấy nhiễu phương nam. Hùng Vương triệu Tam Lang về triều gấp để đi đánh giặc. Tam Lang liền tuyển lựa 26 tráng đinh tin cẩn ở làng Cố Đế cho đi theo mình và mang theo quân bản bộ về triều. Hùng Vương phong Tam Lang làm tướng thống soái đánh dẹp giặc mũi đỏ. Tam Lang bái tạ Hùng Vương, đem quân thủy bộ lên đường. Đội quân của Tam Lang ra đi trong khí thế hào hùng, chiêng trống vang lừng ngàn dặm, dưới thuyền nghe vang tựa sấm. Trên bộ, cờ dong rợp bóng tựa rồng bay. Khí thế đội quân của chàng thật hào hùng, dũng mãnh. Tam Lang dẫn đầu đoàn quân đánh thẳng vào đội quân của tướng giặc Ma La Thần Tướng. Ma La Thần Tướng là một viên tướng có nhiều phép lạ. Khi hắn thét lên một tiếng thì lửa phun ra, hoặc khi hắn phóng một ngọn giáo thì lập tức nó biến thành hàng trăm ngọn giáo lao vun vút vào đội quân của Tam Lang. Đội quân trên bộ của Tam Lang lâm vào thế bất lợi. Chàng quyết định sử dụng thủy chiến. Nhưng Ma La Thần Tướng một lần nữa lại tỏ rõ sự lợi hại của mình. Hắn lập tức dùng phép thuật phun lửa gọi gió. Gió thổi ù ù, lửa cháy rang rạc, thiêu đốt rất nhiều chiến thuyền của quân ta. Trước tình hình vô cùng nguy kịch, Tam Lang chợt nhớ đến lời dặn của hai anh. Chàng liền cất tiếng cầu xin hai anh trợ chiến. Chàng vừa dứt lời, anh cả, tức thần cửa biển phía đông, và anh hai, thần cửa biển phía tây lập tức xuất hiện. Gió bắc nổi lên, sóng biển cuộn âm âm tung bọt trắng xóa như giận dữ. Các con giao long nổi lên muôn lớp sóng cồn. Các loài thủy tộc như côn, ngạc, kình, nghê, rẽ nước ào ạt xông lên. Trên sóng nước xuất hiện hai thần tướng áo chiến bào đỏ, đai ngọc, tay cầm giáo vàng đứng trên ngọn sóng thét lớn. Chúng ta theo lệnh vua cha lạc long dẹp loạn. Lũ giặc khốn kiếp kia, đầu hàng ngay, nếu không các ngươi sẽ không còn mảnh giáp. Nói xong, cả hai thần tướng biến mất, mây mù kín đặc bầu trời, sấm sét nổi lên đùng đùng. Trong nháy mắt, thuyền giặc đều bị đánh chìm. Tam Lang ca khúc khải hoàn, dẫn quân về triều tâu rõ mọi việc cho Hùng Vương, từ chuyện chàng gặp hai anh ở làng Cố Đế, đến việc các anh trợ chiến nhấn chìm thuyền giặc. Nghe xong lời tâu của Tam Lang, Hùng Vương rất vui. Nhà vua xuống chiếu tôn phong cho người anh cả là Đông Hải Đại Vương, người anh hai là Tây Hải Đại Vương. Sau đó, nhà vua phán: "Từ nay ta ban cho làng Cố Đế được thỉnh rước sắc phong hai vị Đông Hải Đại Vương và Tây Hải Đại Vương về thờ. Ta tin rằng dưới sự bảo trợ của hai anh ta, dân làng sẽ yên ổn, thái bình, dân khang, vật thịnh." Tam Lang vui sướng tạ ơn và trở về vùng đất mà chàng được giao cho trị nhậm. Sau đó vì thiên hạ lại thái bình nên chàng lại tiếp tục những ngày nhàn tản, tiêu dao đàn sáo. Thần núi Tản Viên. Tản Viên là nhân vật huyền thoại đã được lịch sử hóa, xem như con người thật, mang tên là Kỳ hay Nguyễn Tuấn. Ông lấy công chúa Ngọc Hoa, con vua Hùng Duệ Vương. Ông có công đánh Thục và hòa với Thục để thống nhất Lạc Việt và Âu Việt. Theo Lĩnh Nam Chích Quái và Khâm Định Việt Sử, thì Tản Viên chính là Hương Lan, một trong số 50 người con trai theo Lạc Long Quân xuống biển. Theo truyền thuyết thì Tản Viên còn được gọi là Sơn Tinh. Sơn Tinh cùng Thủy Tinh đã cầu hôn công chúa Mỹ Nương con vua Hùng. Tản Viên giành được vợ vì có phép dâng núi lên cao. Sau này, Tản Viên được xem là vị thần của sự nghiệp đắp đê chống lũ. Tản Viên còn được xem là vị thần hàng đầu trong bách nghệ, đã dạy dân làm ra lửa, làm ruộng, mở hội săn bắn, kéo vó, dệt lụa, luyện võ. Chưa rõ từ bao giờ, Tản Viên được tôn vinh là vị thần đứng đầu trong tứ bất tử ở Việt Nam. Đây là một hiện tượng giao thoa rất phức tạp về truyền thuyết, thần thoại và lịch sử. Nếu theo sách sử, Tản Viên là Hương Lan, một trong 50 người con của Lạc Long Quân, thì đấy là thế hệ thứ hai của Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra. Như vậy tại sao Tản Viên lại lấy Ngọc Hoa con Hùng Duệ Vương thứ 18? Hơn thế, nếu dựa theo một số thần tích các làng, thì Hương Lan không phải một trong 50 người con trai theo Lạc Long Quân xuống biển, mà thuộc nhóm 50 người theo mẹ Âu Cơ lên núi. Tuy nhiên, truyền thuyết vẫn mang bóng hình của lịch sử xa xưa của người Việt cổ khi chưa có chữ viết. Tất nhiên qua tâm thức dân gian, nó đã được biến cải đi theo từng vùng, theo thời gian. Nhưng cuộc chiến giữa Thủy Tinh và Sơn Tinh không có gì khác hơn, chính là sự phản ánh cuộc đấu tranh chống thiên tai từ thời các vua Hùng mở nước. Bởi thời kỳ xa xưa ấy, vùng đồng bằng Bắc Bộ mới hình thành. Bạch Hạc là vùng tam giác của châu Thổ, vẫn còn rất nhiều ao hồ, đầm lầy. Và việc chống thiên tai là vấn đề thường trực mà triều Hùng phải đối mặt. Chính vì thế, theo truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh, việc vua Hùng đưa ra yêu cầu cho hai chàng rể về đồ dẫn cưới đã là sự thiên vị với Sơn Tinh, vì những đồ dẫn cưới đó là các sản vật ở rừng nên Sơn Tinh dễ kiếm. Điều này phản ánh mong ước của người xưa muốn chiến thắng thiên nhiên. Ngoài ra, cuộc chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh theo ý kiến của một số nhà khoa học còn thể hiện tục cướp vợ thời cổ. Như vậy lần này theo các truyền thuyết thời kỳ Hùng Vương, có thể thấy truyền thuyết không tự dưng mà có và vẫn có một cái lõi sự thật nhất định. Rải rác nơi này hay nơi khác đang dần dần có được những cách giải thích để tiếp cận sự thật một cách thuyết phục hơn. Hương Lan là một trong số 50 người con trai theo cha về biển. Xuống thủy phủ, Tam Lan cảm thấy rất buồn. Chàng vẫn nhớ như in những ngày tháng cả 100 anh em cùng sống chung với mẹ trên núi. Những ngày tháng ấy thật vui vẻ biết bao. Quá buồn bã, Hương Lan cả ngày cứ rầu rĩ, khiến Lạc Long Quân phải luôn luôn lo lắng về chàng. Một hôm, chàng đánh bạo đến cầu xin Lạc Long Quân. Thưa phụ vương, chẳng hay con có thể trở về thăm mẫu hậu và ở lại đó một thời gian được không? Lạc Long Quân chăm chú nhìn đứa con trai đang nhìn ngài lo lắng. Nhà vua hiểu rất rõ ngài không thể giữ đứa con trai này ở thủy cung vì tâm hồn nó đã thuộc về vùng đất đầy núi non bát ngát, nơi 50 người anh em trai của nó đang sinh sống. Cuối cùng, ngài quyết định cho Hương Lan quay về miền đất cũ để chàng có thể tự do sống theo sở thích. Hương Lan sau này chính là thần núi Tản Viên đã góp công rất nhiều trong cuộc đấu tranh chống Thục. Tuy nhiên, về lai lịch của vị thần con của Lạc Long Quân này nhiều khi lại được giải thích một cách khác hẳn. Chuyện kể rằng có một người tiều phu cứ sáng tinh mơ thì vác búa vào rừng đốn củi. Đang đi sâu vào rừng, người tiều phu chợt nghe thấy tiếng trẻ khóc. Ông ta đứng lặng im để nghe ngóng và đi về phía có tiếng khóc phát ra. Dưới một lùm cây to, một con dê rừng rất lớn đang lấy chân trước bới một đống cỏ khô và tiếng trẻ khóc phát ra từ đấy. Người tiều phu rón rén lại gần xem con vật to lớn đó làm gì đứa trẻ, thì thấy con vật bới đống cỏ khô rất nhẹ nhàng, lôi đứa trẻ bụ bẫm đỏ hỏn ra rồi nằm xuống cho đứa trẻ bú. Đứa trẻ bú xong, con dê đứng dậy liếm mớ tóc bù xù của nó rồi chạy đi. Một đàn chim bay đến lấy cỏ khô phủ lên mình đứa bé, rồi trong chớp mắt bay vù đi. Người tiều phu lẩm bẩm: "Thật kỳ lạ, không thể tin vào mắt mình được nữa." Ông ta tiến lại bới đống cỏ khô thì nhìn thấy một bé trai, liền đem về nhà nuôi. Thằng bé hay ăn chóng lớn như thổi. Người tiều phu đặt tên cho nó là Kỳ vì sự xuất hiện của nó thật kỳ lạ. Lớn lên, Kỳ rất khỏe mạnh, ngày ngày theo cha nuôi vào rừng đốn củi. Một hôm, Kỳ chặt một cây to đến hai người ôm, nhưng chặt từ sáng tinh mơ đến tối mịt vẫn chưa xong nên đành bỏ dở ra về, định ngày hôm sau sẽ chặt tiếp. Sáng hôm sau, đến gốc cây chặt dở ngày hôm qua, chàng rất ngạc nhiên vì cái cây đó liền lại như cũ, không thấy vết tích của vết chặt ngày hôm qua đâu. Nhưng Kỳ không nản lòng, chàng lại tiếp tục dán những nhát búa thật mạnh vào chỗ thân cây đã chặt ngày hôm trước. Tuy gắng hết sức, nhưng chàng không thể đốn nổi cái cây. Sáng ngày thứ ba, Kỳ lại định vào rừng chặt tiếp, thì mọi việc lại diễn ra y như hôm trước. Nhưng vốn là một người kiên trì, chàng không nản lòng, vẫn tiếp tục chặt cây. Tối mịt chàng vẫn chưa chặt xong, nhưng hôm nay chàng không về nhà mà leo lên một cái cây gần đó để xem hư thực ra sao. Vào lúc nửa đêm, trăng sáng vằng vặc, một ông già chống gậy đi từ từ đến chỗ cái cây chàng đang chặt dở đó. Ông cụ cầm gậy chỉ vào thân cây, và trong chớp mắt, vết chặt liền lại như cũ. Thấy vậy, Kỳ vội tụt ngay xuống gốc cây, tiến tới chỗ cụ già và nói: "Cháu khó nhọc lắm mới hạ được cây lớn, sao ông lại phá hoại công việc của cháu thế?" Ông lão đáp: "Ta là Thái Bạch Kim Tinh, không muốn nhà ngươi chặt cây cổ thụ này. Thôi, ta cho ngươi cái gậy đi tìm cây nhỏ mà chặt." Dứt lời, ông lão trao cây gậy cho anh và biến mất. Cây gậy mà ông lão trao cho Kỳ là cây gậy thần. Nó có thể biến vật đã chết hồi sinh trở lại. Từ đấy, Kỳ dùng cây gậy cứu chữa cho bao nhiêu người và vật. Một hôm, đi chơi bên bờ sông, Kỳ nhìn thấy một con rắn lớn bị đánh dập đầu. Chàng liền cầm gậy chỉ vào con rắn. Con rắn đột nhiên sống lại, bò xuống sông và biến mất. Một buổi tối, Kỳ đang ngồi trong lều tranh thì một chàng thanh niên tuấn tú xuất hiện. Người đó xưng là Tiểu Long Hầu, đem vàng bạc châu báu đến chỗ chàng để tạ ơn cứu mạng. Chàng trai đó là con Long Vương ở biển Nam, bị trẻ chăn trâu đánh dập đầu chết ở bờ sông và được Kỳ cứu thoát. Thấy Kỳ không nhận lễ vật tạ ơn, chàng trai có ý băn khoăn và mời chàng xuống thủy phủ chơi. Tại thủy phủ, Long Vương tiếp chàng rất hậu, và khi Kỳ ra về, Long Vương đưa tặng chàng đủ các thứ quý và lạ dưới biển. Kỳ nhất mực từ chối, nên cuối cùng Long Vương mở tráp đưa cho chàng một quyển sách và nói: "Người cứu sống con ta mà ta không có gì để trả ơn, ta tặng cho ngươi cuốn sách này, ngươi có thể ước gì được nấy." Kỳ trở về trần gian, dùng sách ước để cứu nhân độ thế. Chàng đi theo cửa thần phù, tới khắp mọi nơi, dùng gậy thần cứu được rất nhiều người. Từ đấy, dân chúng tôn chàng làm thần, và vì chàng ở núi Tản Viên, nên người ta gọi chàng là thần Tản Viên hay Sơn Tinh. Chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh. Vua Hùng Vương thứ 18 có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần tên là Mỹ Nương. Mỹ Nương được vua cha thương yêu rất mực. Tới tuổi cập kê, rất nhiều chàng trai mong được cầu hôn với nàng, nhưng vua Hùng chưa ưng ý một ai. Nhà vua muốn kén cho nàng một người chồng thật xứng đáng. Một ngày kia, có hai chàng trai xin vào ra mắt nhà vua. Cả hai đều khôi ngô, tuấn tú, phong thái đàng hoàng. Chàng trai thứ nhất mặt mũi sáng sủa, da dẻ hồng hào, tiến đến gần nhà vua thi lễ và tâu. Thần ở núi Tảng là chúa của miền non cao, hôm nay xin được ra mắt bệ hạ và cầu xin bệ hạ gả công chúa Mỹ Nương cho thần. Ngay sau đó, chàng trai thứ hai có nước da xanh biếc tiến tới thi lễ và tâu. Thần là Thủy Tinh, ở mãi tận biển Đông, chúa của vùng nước thẳm, xin được diện kiến bệ hạ. Cúi xin bệ hạ gả công chúa Mỹ Nương cho thần. Nhà vua ngắm nhìn hai chàng trai và tỏ ý băn khoăn. Sau ngài liền nghĩ ra cách thử tài hai chàng trai và nói: Ta chỉ có một người con gái mà cả hai khanh đều muốn cưới làm vợ. Cả hai đều rất vừa ý ta, ta không biết phải lựa chọn ai cả. Vậy cả hai có tài gì mau đem ra thi thố để ta và các quần thần cùng xem. Cả hai chàng trai tuân lệnh cùng lui ra. Sơn Tinh xin được trổ tài trước. Chàng chỉ tay về phía đông biến thành đồng lúa xanh. Chàng chỉ tay về phía tây mọc lên hàng dãy núi. Tiếp theo đến lượt Thủy Tinh trổ tài. Chàng gọi gió, lập tức gió ù ù nổi lên. Chàng hô mưa, lập tức các đám mây đen cuồn cuộn bay tới và mưa trút xuống như thác đổ. Chứng kiến cuộc thi tài của hai chàng trai, Hùng Vương không biết nên quyết định chọn ai làm rể. Sau nhà vua nghĩ ra một cách và phán: Hai ngươi đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào. Chi bằng ngày mai, ai mang đồ sính lễ đến trước, ta sẽ gả công chúa cho. Đồ sính lễ phải là 100 ván cơm nếp, 200 nếp bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao. Thôi, hai người lui về chuẩn bị đi. Sáng sớm hôm sau, Sơn Tinh đem đầy đủ lễ vật đến trước và được phép đưa dâu về núi. Đoàn rước dâu sắp qua sông Đà thì gặp Thủy Tinh đang đốc thúc quân mang đồ sính lễ tới. Thấy Sơn Tinh đã đón được công chúa Mỹ Nương, Thủy Tinh vô cùng tức giận, làm phép hô gió gọi mưa. Ngay lập tức gió ào ào thổi, mưa như trút nước, sấm sét đùng đùng, nước dâng lên cuồn cuộn. Các loài thủy tộc, quân tướng của Thủy Tinh như Thuồn Luồn, Ba Ba, Giải và hằng hà sa số tôm, cua, cá, tép âm âm đuổi theo Sơn Tinh nhằm cướp lại Mỹ Nương. Hai bên giao chiến dữ dội. Thủy Tinh bao lần dâng nước lên đánh. Các đợt sóng càng dâng cao bao nhiêu thì núi càng được đắp cao bấy nhiêu. Sơn Tinh dùng phép hóa ra lưới sắt, giăng nhiều chòm đá ngang sông Đà để đón bắt quân của Thủy Tinh. Hai anh em Sơn Tinh là Hiển và Sùng trấn giữ hai bên bờ sông, hô quân lăn đá và lao cây cỏ có chất độc như cây thân mát, cây mầm để xuống nước, làm cho quân của Thủy Tinh bị trúng độc, chết vô số, xác nổi đặt mặt sông. Thấy thế nguy, Thủy Tinh liền thu đám tàn quân đánh vòng trở lại. Thủy Tinh liều chết mở đường ở suối Di, phá đổ dãy gò đồi ở đông bắc núi Ba Vì, phá đồi xẻ ruộng đào thành sông Con, sau đó mở đường chảy ra sông Hồng. Đến địa phận xã Thủy An, Xuân Sơn, hắn lại bị phục binh của Sơn Tinh đổ ra đánh cho tan tác ở vùng Đầm Thượng. Thủy Tinh đánh mãi không nổi, thua to, đành rút đám tàn quân về biển Đông, ôm mối hận ngàn đời. Từ đấy, hàng năm, vào tháng 6, tháng 7 âm lịch, trời lại mưa to, gió lớn, nước sông dâng cao gây ra lũ lụt. Đó là Thủy Tinh vẫn nhớ mối thù xưa dâng nước đánh Sơn Tinh. Truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh có bóng dáng của lịch sử, thể hiện cuộc đấu tranh gian khổ chống lũ lụt của tổ tiên ta. Trong truyền thuyết này, Sơn Tinh là người thể hiện niềm ước mơ chế ngự thiên nhiên. Ngoài ra, Sơn Tinh còn xuất hiện với tư cách là người anh hùng khai sáng trong các truyền thuyết ở vùng xứ Đoài. Chuyện kể rằng, Từ quê cũ Lăng Xương, Sơn Tinh đã vượt sông Đà sang núi Tảng, khai phá vùng đất mới, rồi sinh cơ lập nghiệp ở đây. Sơn Tinh trở thành ông tổ trăm nghề. Sơn Tinh dạy dân làm ruộng, dạy dân cách đào giếng lấy nước ăn và chống hạn. Sơn Tinh chỉ bảo phường săn ở rừng măng cách chăn lưới, làm bẫy, để săn thú, bắt chim. Dạy dân cách làm dập, một công cụ đánh cá vùng nước sâu, nơi hội tụ của nhiều nhánh sông. Công chúa Ngọc Hoa, vợ của Sơn Tinh, thì dạy dân cách trồng dâu, chăn tằm, ươm tơ, dệt lụa. Không chỉ dạy dân cách làm ăn để dân no ấm, Sơn Tinh còn dạy dân múa hát. Hội múa dô ở Liệp Tuyết chính là sự tái hiện việc làm này. Các làng Vân Gia, Nghĩa Phủ, Thuần Nghệ và Phú Nhi lại truyền tụng những câu chuyện Sơn Tinh dạy dân lễ giáo, trau dồi phong hóa, mong muốn mọi người sống với nhau đầm ấm, chan hòa. Sơn Tinh còn là vị phúc tinh khi làm thuốc chữa bệnh cứu người, dạy dân sản xuất, xây dựng cuộc sống vật chất và tinh thần, bảo đảm cho cộng đồng tồn tại lâu dài và phát triển. Trong một số truyền thuyết, Sơn Tinh giữ vai trò là người anh hùng liên minh các bộ tộc, giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Có truyền thuyết kể, nhân một cuộc đi săn, Sơn Tinh đã thân hành dẫn dân Cẩm Lĩnh ở chân núi Ba Vì về gặp dân Tòng Bạc ở hạ lưu sông Đà để kết nghĩa anh em. Dân Tòng Bạc rất vui mừng, đánh bắt cá lăng, cá quất, những loại cá quý trên sông, làm lễ kết nghĩa vùng núi với miền xuôi. Tới nay, dân hai vùng này vẫn giữ nguyên tục lệ, về mùa xuân lại mở tiệc cá lăng, cá quất để họp mặt cùng vui. Sơn Tinh đã thu phục được cả những vị thủ lĩnh ở các vùng xa tìm đến kết giao, như truyền thuyết về các ông Thánh Miễu, ông Ba Bể, Cảm Đức và Phục Tài Thánh Tản. Tuy Hùng Cứ một phương có thế lực và quyền uy rất lớn, nhưng Sơn Tinh vẫn thần phục Hùng Vương, xin được làm rể và bề tôi của nhà vua. Có nhà nghiên cứu cho rằng việc cầu hôn với công chúa Ngọc Hoa đã thể hiện tư tưởng kết liên nhằm mở rộng bờ cõi, hòa nhập với bộ lạc gốc Văn Lang, tăng cường sức mạnh của khối đoàn kết nhân dân. Có thể nói, việc thống nhất lực lượng của Sơn Tinh có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của dân tộc trong buổi bình minh của lịch sử. Rải rác trong một số truyền thuyết, Sơn Tinh đã đánh giặc gìn giữ bờ cõi và được dân chúng xem như một anh hùng bảo vệ đất nước. Theo truyền thuyết vùng Tản Lĩnh, Sơn Tinh đem quân đuổi giặc, gấp đến nỗi phải cho quân ăn nồi cơm sống dở. Về sau, trong các lễ hội, tiến lễ bao giờ cũng có ván xôi tráng lớp mật, bên trên rắc những hạt gạo sống tượng trưng cho nồi cơm đuổi giặc chưa kịp chín. Vùng Thanh Lạng thì lưu truyền những khúc diễn ca kể lại chuyện dân làng lau lá, cọ nồi, nấu bánh chưng giữa tháng 10 để thánh tản khao quân ăn Tết sớm, kịp đi đánh giặc. Tại vùng Ba Vì đã lưu truyền truyền thuyết Sơn Tinh đánh giặc Thục. Trong nhiều trận giao chiến dữ dội với quân Thục rất đông và rất mạnh, Sơn Tinh bao giờ cũng giành chiến thắng. Cuối cùng, Thục Chúa phải cầu hòa và xin rút quân. Có thể nói, truyền thuyết Sơn Tinh đánh giặc thể hiện rất rõ ý chí quật cường bất khuất và lòng tự hào về khả năng bảo vệ vững chắc lãnh thổ thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc. Đó là sự tự ý thức rất sớm của tổ tiên ta về quyền làm chủ địa bàn sinh sống của mình, quyết tâm chiến thắng mọi kẻ thù. Truyền thuyết cũng cho biết Sơn Tinh rất chăm lo rèn quân, luyện võ để không ngừng nâng cao khả năng phòng thủ đất nước. Một số địa phương còn giữ được những tục lệ đầy tinh thần thượng võ bắt nguồn từ truyền thuyết Sơn Tinh, như Hội Xuân ở vùng Khê Thượng diễn lại sự tích Sơn Tinh luyện võ ngày xưa. Tuy ở địa vị tôn quý, Sơn Tinh vẫn sinh hoạt rất bình thường, giản dị, gần gũi chan hòa với nhân dân. Sơn Tinh gánh đất chống lụt, kéo vó bên sông Tích, ăn cá gỏi ở bờ đầm Bằng Tạ, đi săn với phường săn, cùng ngủ rừng với ông già Cẩm Đái, rồi lại cùng kéo ống giang và bùi nhùi với ông già để có lửa sưởi ấm trong đêm. Sơn Tinh còn thường xuyên đi thăm hỏi dân chúng trong các làng quê cùng vui chơi múa hát trong ngày lễ hội. Qua các truyền thuyết này, có nhà nghiên cứu cho rằng ở thời Hùng Vương chưa có sự phân hóa giai cấp. Quan hệ giữa Sơn Tinh và quần chúng nhân dân là quan hệ bình đẳng, dân chủ, không có sự phân biệt, ngăn cách giữa thủ lĩnh và quần chúng nhân dân.